Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa ở trong thư Hebrew và chúng ta sẽ cùng nhau học Hebrew đoạn 7 từ câu 1 đến câu 22 với cái tựa đề là Đấng Christ là Thầy Tế Lễ đời đời và trọn vẹn. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Hebrew đoạn 7 từ câu 1 đến câu 22. Vì Mê-chi-xê-đét đó, vua của Sa-lem, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, đã gặp Áp-ra-ham lúc ông đang quay về từ cuộc tàn sát các vua và chúc phước cho ông. Và Áp-ra-ham đã phân chia một phần mười về mọi tài vật cho người. Thật ra, trước hết, tên của người được giải nghĩa là vua công chính, kế tiếp vua của Sa-lem, tức là vua bình an. Không cha, không mẹ, không gia phả, không có những ngày bắt đầu, không có những ngày cuối cùng của đời sống, nhưng được làm giống như con của Đức Chúa Trời, cứ tiếp tục là thầy tế lễ. Hãy nghĩ xem, người vĩ đại biết bao, người mà chính tổ phụ Abraham đã dâng một phần mười của chiến lợi phẩm. Thực tế, những người thuộc con cháu của Lê-vi nhận chức thầy tế lễ theo luật pháp, có điều răn cho phép nhận lấy một phần mười của dân. Đó là của anh chị em cùng tổ phụ của họ, vì họ cũng ra từ lòng của Abraham. Nhưng người không được kể là cùng gia tộc với họ, đã nhận một phần mười của Abraham và chúc phước cho người có lời hứa. Người bậc cao chúc phước cho người bậc thấp là điều không cãi được. Thực tế ở đây, những người thu nhận một phần mười đều là những người chết, nhưng đằng kia được làm chứng cho là người đang sống. Vậy có thể nói một lời như thế này. Lê-vi, người thu nhận một phần mười, cũng nộp một phần mười qua Áp-ra-ham. Vì Lê-vi vẫn còn ở bên trong hông của tổ phụ mình khi Mê-chi-xê-đét gặp ông ấy. Vậy nếu thực tế sự trọn vẹn là bởi chức thầy tế lễ của người Lê-vi, vì dựa trên nó mà dân chúng được phê chuẩn bởi luật pháp, thì cần gì thêm một thầy tế lễ khác lập theo bang Mê-chi-xê-đét mà không được gọi theo bang A-rôn? Vì chức thầy tế lễ đã thay đổi thì cũng cần có sự thay đổi về luật pháp. Vì đấng mà những lời đó phán về thuộc một chi phái khác, trong chi phái đó không có ai dự việc nơi bàn thờ. Vì hiển nhiên rằng Chúa của chúng ta nổi lên từ Giu-đa, về chi phái ấy, Mô-sê đã không nói điều gì về chức thầy tế lễ. Điều đó càng rõ ràng hơn nữa khi một thầy tế lễ khác được dấy lên giống như Mê-chi-xê-đét. Ngài được lập nên không theo điều răn xác thịt, nhưng theo năng lực của sự sống vô hạn. Vì Ngài làm chứng cho Ngài rằng, ngươi là thầy tế lễ mãi mãi theo bang Mê-chi-xê-đét. Vì thật đã xảy ra sự vô hiệu hóa điều răn trước kia bởi sự yếu kém và không ích lợi của nó. Vì luật pháp không làm cho điều gì trở nên trọn vẹn, nhưng đem đến một sự trông cậy tốt hơn, bởi đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Ngoài ra, sự thay đổi này chẳng phải là không có lời thề mà được làm ra. Những thầy tế lễ khác thực tế đã không bởi lời thề mà được lập nên, nhưng Ngài đã được lập nên với lời thề bởi đấng đã phán với Ngài. Chúa đã thề và sẽ không hối tiếc, ngươi là thầy tế lễ mãi mãi theo bang Mê-chi-xê-đét. Đức Chúa Giê-xu đã trở nên đấng bảo lãnh cho một giao ước tốt hơn rất nhiều. Kính thưa Hội Thánh, chức vụ thầy tế lễ là một chức vụ rất là quan trọng trong cái sự loài người của chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời và tương giao với Đức Chúa Trời. Bổn phận của thầy tế lễ là thay cho con dân Chúa dâng lên Đức Chúa Trời các của lễ ở trong cái sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Đồng thời, thầy tế lễ cũng có bổn phận cầu thay cho con dân Chúa. Đặc biệt, trong vòng các thầy tế lễ thì lại có một thầy tế lễ gọi là thầy tế lễ cả, còn gọi là thầy tế lễ thường phẩm. Đó là người đứng đầu trong các thầy tế lễ và đó cũng là người duy nhất mỗi năm một lần trong cái ngày đại lễ gọi là lễ chuộc tội, thì ông ta được bước vào trong nơi chí thánh của đền thờ Thiên Chúa. trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, để dâng hương và rưới máu của sinh tế chuộc tội cho bản thân và cho toàn thể con dân Chúa. Sự phục vụ này đã được ghi lại ở trong Lê Vi Ký đoạn 16. Ở trong lịch sử của dân Israel thì có 11 thầy tế lễ thường phẩm phục vụ trong đền tạm, tức là lúc mà đền thờ Thiên Chúa chưa được xây dựng, chưa được cất lên, vẫn còn ở trong một cái hình thức là lều trại. Và 11 thầy tế lễ thượng phẩm đó bắt đầu với Aaron là thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên. Và cái khoảng thời gian mà 11 thầy tế lễ thượng phẩm này phục vụ trong đền tạm là kéo dài từ năm 1446 trước công nguyên, là khi dân Israel được Đức Chúa Trời giải cứu ra khỏi ách nô lệ của xứ Ai Cập, đưa họ vào trong đồng vắng để đi về vùng đất hứa mà Ngài đã hứa ban cho họ là xứ Canaan. Và kéo dài đến năm 959 trước công nguyên, là khi vua Salomon đã xây cất xong cái đền thờ, thờ phượng Thiên Chúa, còn gọi là đền thờ thứ nhất. Và tiếp theo đó thì có 18 thầy tế lễ thượng phẩm phục vụ trong đền thờ Thiên Chúa do vua Salomon xây cất. Ở trong cái khoảng thời gian từ năm 959 trước công nguyên cho đến năm 587 trước công nguyên. Năm 587 trước công nguyên là cái năm đền thờ Thiên Chúa tại Jerusalem đã bị đế quốc Babylon đốt phá vì cái sự cứng lòng không ăn năn tội của dân Israel. Rồi tiếp theo đó thì có 70 thầy tế lễ thượng phẩm phục vụ trong đền thờ Thiên Chúa do Ezra cùng với Nehemi tái thiết và sau đó đã được vua Herod trùng tu, kéo dài cho đến thời của Đức Chúa Giêsu. Đó còn gọi là đền thờ thứ nhì. Và 70 thầy tế lễ thượng phẩm này đã phục vụ trong khoảng thời gian từ năm 515 trước công nguyên là khi đền thờ thứ nhì được hoàn thành cho đến năm 70 là khi đền thờ thứ nhì này bị đế quốc La Mã tàn phá. Từ năm 70 đến nay thì trong dân Israel không có một thầy tế lễ thượng phẩm nào vì họ chưa xây dựng lại được đền thờ Thiên Chúa. Tuy nhiên hiện nay thì dân Israel đã sẵn sàng cho việc tái xây dựng đền thờ Thiên Chúa, còn gọi là đền thờ thứ ba. Họ đã có sẵn các vật liệu để xây cất đền thờ. Họ đã làm xong các khí cụ được dùng trong đền thờ. Họ đã huấn luyện một đội ngũ các thầy tế lễ sẵn sàng cho sự phục vụ trong đền thờ. Ở trong bài giảng viết của bài giảng này mà chúng tôi sẽ đưa lên trên trang tìm hiểu thánh kinh .com thì tôi cũng sẽ ghi ra một cái địa chỉ ở trên Internet để quý bạn chị em theo cái địa chỉ đó vào xem cái sự mà dân Israel đã hoàn thành công cuộc chuẩn bị xây dựng đền thờ thứ ba như thế nào. Theo lời tiên tri trong Daniel đoạn 9 câu 27, đoạn 11 câu 31 câu 36, đoạn 12 câu 11, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 15 và trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 4, thì chúng ta có thể hiểu rằng cái đền thờ thứ ba sẽ được xây cất trước hoặc là trong khi Antichrist cầm quyền. Và khi đền thờ thứ ba được xây cất xong, mà chúng tôi cho rằng cái sự xây cất chỉ trong vòng 6 tháng cho đến 1 năm, thì dân Israel sẽ có thầy tế lễ thượng phẩm thứ 100. Và vào giữa kỳ tận thế thì Antichrist sẽ vào ngồi trong đền thờ, tự xưng là Thiên Chúa. Và như vậy chúng ta thấy, rất có thể chúng ta đây là những người sẽ được chứng kiến cái sự kiện dân Israel xây cất cái đền thờ thứ ba này. Và như trong nhiều bài giảng về cái tình hình thời sự thế giới cũng như về những cái lời tiên tri về quốc gia Israel trong những ngày cuối cùng này mà chúng tôi đã cho đăng ở trên trang kỳtậnthế.net thì chúng ta biết rằng rất có thể đền thờ thứ ba sẽ được dân Israel xây cất ngay sau cái cuộc chiến theo Thi Thiên 83 xảy ra. Vì khi đó có lẽ cái đền thờ Hồi giáo hiện nay ở trên đỉnh đồi thánh ở tại Jerusalem sẽ bị sụp đổ, và Khi đó thì dân Israel cũng đã chiếm lấy rất là nhiều cái vùng đất xung quanh lãnh thổ của Israel và rất có thể khi đó Israel đã nắm toàn quyền trên tất cả các khu vực của mỏ dầu hỏa của các nước Ả Rập mà quốc tế không có thể làm gì được Israel, bởi vì Israel sẽ hăm dọa dùng đầu đạn nguyên tử cho nổ tung tất cả những cái mỏ dầu hỏa đó. Thì như vậy cái hàng trăm năm vẫn không có thể tái sử dụng trở lại những cái mỏ dầu hỏa đó. Và như vậy quốc tế sẽ đi vào trong một cái sự khan hiếm chất đốt rất là trầm trọng. Cho dù cả quốc tế có cùng nhau liên quân để đánh diệt Israel đi chăng nữa thì Israel sẽ chọn cái phương cách đó là cùng chết với nhau. Và dù có diệt được Israel thì thế giới cũng sẽ gặp một cái cuộc khủng hoảng lớn, đó là chưa kể trong cái giây phút cuối cùng Israel vẫn có thể bắn nhiều cái đầu đạn nguyên tử từ trên đất nước của họ đến các thủ đô khác của các quốc gia khác và gây nên một cái sự chết chung như vậy. Đó là cái sách lược mà người Israel gọi là sách lược Samson. Chữ Samson này trong Thánh Kinh Việt ngữ phiên âm là Samson, nghĩa là cùng chết với kẻ thù. Và khi điều đó xảy ra thì chắc chắn quốc tế sẽ chiều theo cái sự đòi hỏi của Israel. Và hơn nữa thì chúng ta hiểu rằng hiện nay thế giới nghiêng về cái sự binh vực những quốc gia Ả Rập Hồi giáo là bởi vì những quốc gia này nắm trong tay cái trữ lượng dầu hỏa lớn ở trên thế giới. Nhưng mà khi cái trữ lượng dầu hỏa này rơi vào trong tay Israel thì chắc chắn quốc tế sẽ chẳng màng gì đến cái sự binh vực những quốc gia Hồi giáo nữa. Và họ sẽ ngồi lại để có một cái hòa ước với dân Israel. Và chúng tôi tin rằng vào cái thời điểm đó, sau cái cuộc chiến của Thi Thiên 83, thì thế giới sẽ trở nên ngồi lại với nhau để đối phó với Israel và thành lập cái chính phủ toàn cầu với Antichrist là người cầm đầu, và Antichrist sẽ thay cho thế giới để đứng ra ký hòa ước 7 năm với Israel. Và khi hòa ước được ký kết thì Israel sẽ bắt đầu xây cất cái đền thờ thứ ba, để rồi 3 năm rưỡi sau Antichrist sẽ phá vỡ cái hiệp ước với Israel và đưa quân đánh chiếm Israel, để rồi chính ông ta vào ngồi trong cái đền thờ xưng mình là Thiên Chúa. Qua Thánh Kinh, chúng ta hiểu rằng thực tế kể từ ngày 9 tháng 4 năm 27 theo Tây Lịch là ngày mà Đức Chúa Giêsu Christ trong địa vị Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đời đời tự dâng mạng sống của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho toàn thể loài người, thì dân Israel không cần một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm nào nữa. Thư Hebrew từ đoạn 7 đến đoạn 10 giải bày một cách rõ ràng về cái chức vụ và danh hiệu Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đời đời của Đấng Christ. Còn hôm nay, ở trong cái phân đoạn Hebrew đoạn 7 câu 1 đến câu 22 này, thì chúng ta sẽ cùng nhau học về cái tính cách đời đời và cái tính cách trọn vẹn của chức vụ Thầy Tế Lễ của Đấng Christ. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu ở trong Hebrew đoạn 7 từ câu 1 đến câu 22. Trước hết là câu 1 và câu 2. Vì Mê-chi-sê-đét đó, vua của Sa-lem, Thầy Tế Lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, đã gặp Abraham lúc ông đang quay về từ cuộc tàn sát các vua và chúc phước cho ông. Và Abraham đã phân chia một phần 10 về mọi vật cho người. Thật ra, trước hết tên của người được giải nghĩa là vua công chính, kế tiếp vua của Salem tức là vua bình an. Trong hai câu này thì sứ đồ Phaolô, người viết thư Hebrew, đã nhắc lại câu chuyện Abraham đã đem quân đánh thắng liên minh bốn vua để giải cứu cháu của ông là Lót và thu về những tài vật của dân Sodom đã bị bốn vua cướp đi. Câu chuyện này được ghi lại trong Sáng Thế Ký đoạn 14. Khi Abraham đem quân trở về thì Mê-chi-sê-đét, vua của Salem và cũng là thầy tế lễ của Thiên Chúa Chí Cao, đã đem bánh và rượu ra tiếp đón chúc phước cho Abraham. Còn Abraham thì đã dâng lên vua Mê-chi-sê-đét 1/10 trong số chiến lợi phẩm. Tên Mê-chi-sê-đét có nghĩa là vua công chính, còn danh từ Sa-lem có nghĩa là bình an. Vì Mê-chi-xê-đét là vua của Salem, cho nên ông cũng mang cái danh hiệu là vua bình an. Chức vụ, ý nghĩa của tên và danh hiệu của Mê-chi-xê-đét tiêu biểu cho chức vụ và đặc tính của Đấng Christ. Mê-chi-xê-đét là vua và thầy tế lễ của Thiên Chúa Chí Cao, thì Đấng Christ cũng là vua và thầy tế lễ của Thiên Chúa Chí Cao. Mê-chi-xê-đét là vua công chính và vua bình an, thì Đấng Christ cũng là vua công chính và vua bình an. Sự kiện Abraham dâng 1/10 chiến lợi phẩm lên vua Mê-chi-xê-đét có lẽ phát xuất từ việc Abraham nhận biết và vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 5 chép như thế này: Bởi vì Abraham đã vâng theo tiếng ta, đã giữ gìn sự quy định của ta, các điều răn của ta, các luật lệ của ta, các luật pháp của ta. Và chúng ta thấy rằng trước đó không có một chỗ nào trong Thánh Kinh ghi lại sự kiện Đức Chúa Trời ban hành các điều răn, các luật lệ và các luật pháp của Ngài cho Abraham hay là bất cứ ai. Tuy nhiên, chúng ta có thể tin rằng Đức Chúa Trời đã ban truyền các điều răn, các luật lệ và các luật pháp của Ngài cho Abraham. Và không phải chỉ riêng cho Abraham, mà còn là cho Job, cho ba người bạn của Job, là những người có lẽ sống đồng thời với Abraham. Cũng như cho bất cứ ai tin kính Ngài, kể từ Adam, Abel, Seth, Henoch cho đến Noe. Tất cả được gọi chung là những quy định của Đức Chúa Trời do Ngài phán truyền. Chúng ta có lý do để tin rằng 10 điều răn của Đức Chúa Trời và các luật lệ khác đã được Ngài phán truyền cho những ai tin kính Ngài trước khi Ngài ban hành cho dân Israel ở tại Sinai, như đã chép trong Suất Ai Cập Ký đoạn 20. Câu 3 và câu 4. Không cha, không mẹ, không gia phả, không có những ngày bắt đầu, không có những ngày cuối cùng của đời sống, nhưng được làm giống như con của Đức Chúa Trời, cứ tiếp tục là thầy tế lễ. Hãy nghĩ xem, người vĩ đại biết bao, người mà chính tổ phụ Abraham đã dâng 1/10 của chiến lợi phẩm. Chúng ta thấy rõ ràng là Thánh Kinh không có ghi lại cha mẹ và gia phả của vua Mê-chi-xê-đét, cũng không có ghi lại cái thời điểm ông được sinh ra và cái thời điểm ông qua đời. Từ ngữ không gia phả trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là không có sách ghi chép về dòng dõi, con cháu. Qua sứ đồ Phaolô thì Đức Thánh Linh đã cho chúng ta biết rằng vua Mê-chi-xê-đét được làm giống như con của Đức Chúa Trời trong cái sự cứ tiếp tục làm thầy tế lễ. Giống như con của Đức Chúa Trời tức là giống như Đấng Christ về phương diện thần tính của Ngài. Không cha, không mẹ, không con cháu, không có những ngày bắt đầu, không có những ngày cuối cùng và cứ mãi mãi là thầy tế lễ. Bởi vì thật sự, Đức Chúa Giêsu Christ chính là Thiên Chúa từ có và có mãi. Trong thực tế, nếu Mê-chi-xê-đét là một người bình thường, thì đương nhiên ông phải có cha mẹ. Và nếu ông kết hôn thì có thể có con cháu, cũng như đương nhiên phải có ngày sinh và ngày chết, trừ khi ông không chết nhưng được Đức Chúa Trời cất đi như Henoch và Eli. Tuy nhiên, để làm cho ông giống như Đấng Christ về phương diện thần tính, thì Thánh Kinh đã không ghi lại cha mẹ, gia phả của ông, không ghi lại những ngày bắt đầu và những ngày cuối cùng của đời sống ông. Chúng ta cũng có thể hiểu rằng, rất có thể vua Mê-chi-xê-đét chính là Thiên Chúa Ngôi Lời, hiện ra trong hình thể của một người. Và chúng ta để ý, hiện ra trong hình thể của một người thì khác với nhập thế làm người. Bởi vì cái sự hiện ra trong hình thể của một người cũng giống như là các thiên sứ vẫn thường hiện ra trong hình dáng của loài người. Sáng Thế Ký đoạn 18 ghi lại một cái trường hợp rất là đặc biệt, đáng cho chúng ta dành thời gian suy ngẫm. Đó là Đấng Từ Hữu Hằng Hữu hiện ra với Abraham qua hình dáng của ba người đàn ông, dựa vào văn mạch, đặc biệt là các câu 1, 2, 9, 10, 22 và 33, thì chúng ta có thể hiểu rằng cả ba thân vị Thiên Chúa cùng lúc hiện ra với Abraham và cùng phán với Abraham trong tư cách Thiên Chúa. Câu 1 và 2 cho thấy Đấng Từ Hữu Hằng Hữu hiện ra ngay trước mặt Abraham trong hình dáng của ba người đàn ông, chứ không phải ông nhìn thấy ba người đàn ông từ xa tiến đến gần ông. Câu 9 cho thấy cả ba thân vị Thiên Chúa cùng hỏi Abraham một câu hỏi về Sarah. Câu 10 thì dùng đại danh từ Ngài số ít để chỉ chung ba thân vị Thiên Chúa. Câu 22 cho thấy đấng tự hữu hằng hữu trong hình dáng ba người đàn ông có hành động xoay người để đi về hướng thành Sodom, nhưng bị Abraham chặn lại để cầu thay cho dân Sodom. Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 22 chép: Các người đàn ông xoay khỏi đó đi về hướng Sodom, nhưng Abraham vẫn đứng trước đấng tự hữu hằng hữu. Câu 33 cho biết đấng tự hữu hằng hữu đi khỏi sau khi đã chấm dứt trò chuyện với Abraham. Hành động đi khỏi đó có thể được hiểu là hình dáng của ba người đàn ông cùng lúc biến mất trước mắt Abraham. Và chúng tôi chọn tin rằng vua Melchizedek chính là sự hiện ra của Thiên Chúa Ngôi Lời. Vì có như vậy thì chức thầy tế lễ của Melchizedek mới thật sự cứ còn mãi mãi. Chính vì thế mà Đức Thánh Linh đã phán dạy qua Phaolô: Hãy nghĩ xem người vĩ đại biết bao. Câu 5 và câu 6. Thực tế, những người thuộc con cháu Lê-vi nhận chức thầy tế lễ theo luật pháp, có điều răn cho phép nhận lấy 1/10 của dân. Đó là của anh chị em cùng tổ phụ của họ, vì họ cũng ra từ lòng của Abraham. Nhưng người không được kể là cùng gia tộc với họ đã nhận 1/10 của Abraham và chúc phước cho người có lời hứa. Chúng ta thấy, theo sự ghi chép ở trong Thánh Kinh thì kể từ Aaron, tất cả các thầy tế lễ trong dân Israel phải ra từ dòng dõi Lê-vi theo cái sự quy định bởi luật pháp của Đức Chúa Trời. Và họ được nhận của dân 1/10 từ dân Israel. Nhưng Melchizedek không cùng một gia tộc với dân Israel. Rõ ràng là ông không có tên trong bất kỳ một gia phả nào trong ba dòng con của Noe. Thế nhưng Abraham, tổ phụ của dân Israel, người có lời hứa của Đức Chúa Trời, đã dâng 1/10 cho Melchizedek và được Melchizedek chúc phước cho. Câu 7. Người bậc cao chúc phước cho người bậc thấp là điều không cãi được. Theo truyền thống của dân Israel và có lẽ cũng là của mọi dân tộc khác, chỉ có người bậc cao chúc phước cho người bậc thấp. Bậc cao ở đây bao gồm giai cấp, chức vụ, địa vị trong gia đình. Melchizedek chúc phước cho Abraham có nghĩa là Melchizedek ở địa vị cao trọng hơn Abraham, mà địa vị của Melchizedek thật sự cao trọng hơn bất cứ địa vị nào khác trong thế gian. Đó là địa vị thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chí cao. Câu 8. Thực tế ở đây, những người thu nhận 1/10 đều là những người chết, nhưng đằng kia được làm chứng cho là người đang sống. Nhóm chữ thực tế ở đây có nghĩa là cái sự thực về những thầy tế lễ trong dân Israel đang được nói đến ở trong phần đoạn này. Và sự thật đó là họ đều đã chết hay là sẽ chết. Nhưng đằng kia là về phía Melchizedek. Melchizedek được làm chứng rằng vẫn đang sống, mặc dù từ thời Abraham đến thời Phaolô đã hơn 2.000 năm trôi qua. Lời chứng đó là do vua David được Thiên Chúa thần cảm ghi lại trong Thi Thiên 110 câu 4. Đấng tự hữu hằng hữu đã thề không hề đổi ý rằng ngươi là thầy tế lễ mãi mãi theo bang Melchizedek. Chức vụ thầy tế lễ theo bang Aaron thì cha truyền con nối khi thầy tế lễ qua đời. Nhưng chức vụ thầy tế lễ theo bang Melchizedek thì còn đến mãi mãi, vì thầy tế lễ không chết. Chính vì thế mà chúng tôi tin rằng Melchizedek chính là sự hiện ra của Thiên Chúa Ngôi Lời. Câu 9 và câu 10. Vậy có thể nói một lời như thế này: Lê-vi, người thu nhận 1/10, cũng nộp 1/10 qua Abraham. Vì Lê-vi vẫn còn ở bên trong hông của tổ phụ mình khi Melchizedek gặp ông ấy. Mặc dù Lê-vi là tổ phụ của các thầy tế lễ trong dân Israel và chi phái Lê-vi được quyền nhận của dân 1/10 từ các chi phái khác, nhưng chính bản thân của Lê-vi cũng đã dâng 1/10 lên Melchizedek khi ông vẫn còn ở trong thân thể của Abraham. Và đây là một câu thánh kinh rất là quan trọng liên quan đến cái sự di truyền. Mặc dù Lê-vi là con của Gia-cốp và Gia-cốp là cháu nội của Abraham, nhưng câu 10 xác nhận sự sống của Lê-vi đã ở trong Abraham khi Melchizedek gặp Abraham trước đó hàng trăm năm. Nói cách khác, sự sống của mỗi chúng ta đã ở trong Adam ngay từ ngày thứ sáu trong tuần lễ sáng tạo, khi Thiên Chúa dựng nên Adam. Dù thân thể xác thịt của chúng ta chỉ mới được hình thành và được sinh ra đời cách nay chưa đầy trăm năm, nhưng sự sống của chúng ta, sự thực hữu của chúng ta đã ở trong Adam ngay từ buổi đầu sáng thế. Câu 11. Vậy nếu thực tế sự trọn vẹn là bởi chức thầy tế lễ của người Lê-vi vì dựa trên nó mà dân chúng được phê chuẩn bởi luật pháp, thì cần gì thêm một thầy tế lễ khác lập theo bang Melchizedek mà không được gọi theo bang Aaron? Danh từ sự trọn vẹn được dùng trong câu 11 ở trong ngôn ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là sự hoàn thành một công việc, một lời hứa, một mục đích, không có sự thiếu sót hoặc là sai lầm. Mục đích chính của chức vụ thầy tế lễ theo dòng Lê-vi là dâng sinh tế chuộc tội cho con dân Chúa. Dân chúng dựa trên cái sự dâng sinh tế của các thầy tế lễ để được luật pháp công bố là họ được tha thứ, được sạch tội. Nhưng cái sự dâng sinh tế chuộc tội do các thầy tế lễ dòng Lê-vi theo bang A-rôn không trọn vẹn trong sự chuộc tội cho tội nhân. Vì thế mỗi khi có sự phạm tội thì lại phải dâng sinh tế. Chính vì thế mà cần phải có một thầy tế lễ khác không thuộc về dòng Lê-vi, không theo bang A-rôn mà theo bang Melchizedek. Câu 12. Vì chức thầy tế lễ đã thay đổi thì cũng cần có sự thay đổi về luật pháp. Chúng ta hiểu rằng khi cái cách thức để thiết lập chức vụ thầy tế lễ đã thay đổi thì đương nhiên luật pháp liên quan đến chức vụ thầy tế lễ cũng phải thay đổi. Sự thay đổi về luật pháp được nói đến ở đây không phải là sự thay đổi 10 điều răn hay là các phương diện khác của luật pháp như là luật về vệ sinh, luật về hình sự, luật về gia đình. Điển hình, luật pháp về sự dâng sinh tế chuộc tội không còn là dâng mạng sống của một con vật mà là dâng mạng sống của một người hoàn toàn vô tội. Câu 13 và câu 14. Vì đấng mà những lời đó phán về thuộc một chi phái khác, trong chi phái đó không có ai dự việc nơi bàn thờ. Vì hiển nhiên rằng Chúa của chúng ta nổi lên từ Giu-đa, về chi phái ấy, Môi-se đã không nói điều gì về chức thầy tế lễ. Chúng ta đã biết rất là rõ ràng qua sự giải bày của Thánh Kinh, đó là Đức Chúa Giê-xu được sinh ra trong chi phái Giu-đa và là con cháu của vua Đa-vít. Chi phái Giu-đa thì nắm giữ vương quyền, nhưng mà không nắm giữ chức vụ thầy tế lễ, không liên quan đến các công việc phụng sự trong đền thờ. Mọi công việc phụng sự trong đền thờ là thuộc về chi phái Lê-vi. Tuy nhiên, Đức Chúa Giê-xu được lập làm thầy tế lễ theo bang Melchizedek, không chỉ riêng cho dân Israel mà là cho toàn thể loài người. Và chức vụ thầy tế lễ của Ngài là chức vụ đời đời. Câu 15 và câu 16. Điều đó càng rõ ràng hơn nữa khi một thầy tế lễ khác được dấy lên giống như Melchizedek. Ngài được lập nên không theo điều răn xác thịt nhưng theo năng lực của sự sống vô hạn. Nhóm chữ điều răn xác thịt có nghĩa là điều răn ban cho loài xác thịt, tức là loài người chúng ta. Sự Đức Chúa Giê-xu được lập làm thầy tế lễ mãi mãi theo bang Melchizedek rõ ràng là không bởi các điều răn ban cho loài xác thịt, tức là không theo các điều luật ghi trong sách luật pháp của Môi-se. Ngài được lập làm thầy tế lễ bởi ý muốn và lời phán của Đức Chúa Trời như đã được Thiên Chúa thần cảm cho vua David ghi lại trong Thi Thiên 110 câu 4. Ý muốn và lời phán của Đức Chúa Trời được gọi là năng lực của sự sống vô hạn. Câu 17. Vì Ngài làm chứng cho Ngài rằng, ngươi là thầy tế lễ mãi mãi theo bang Melchizedek. Chữ Ngài đầu tiên xuất hiện trong câu 17 này là để chỉ về Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Đức Chúa Trời làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu Christ. Và lời chứng của Đức Chúa Trời được vua David ghi lại trong Thi Thiên 110 câu 4. Vừa là lời chứng về sự bất tử của vua Melchizedek, vừa là lời chứng về chức vụ thầy tế lễ đời đời của Đức Chúa Giê-xu Christ. Vì Melchizedek phải không chết thì mới có thể giữ chức thầy tế lễ cho đến mãi mãi, trong khi Đức Chúa Giê-xu Christ phải chịu chết vì Ngài dâng chính mạng sống của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho loài người. Nhưng Ngài đã sống lại, nên Ngài vẫn tiếp tục giữ chức vụ thầy tế lễ. Tuy nhiên, như chúng tôi đã trình bày trên đây, Thì chúng tôi tin rằng vua Melchizedek cũng chính là Thiên Chúa Ngôi Lời khi Ngài hiện ra trong hình dáng của loài người. Nói cách khác, Thiên Chúa Ngôi Lời đã hiện ra trong hình dáng loài người làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao với tên gọi Melchizedek, giữ nhiệm vụ cầu thay và chúc phước cho con dân Chúa. Khi thời điểm đến thì Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, vẫn giữ chức vụ thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao. Nhưng lần này thì Ngài dâng chính mạng sống của mình làm sinh tế chuộc tội cho loài người và cầu thay cho con dân Chúa. Câu 18. Vì thật đã xảy ra sự vô hiệu hóa điều răn trước kia bởi sự yếu kém và không ích lợi của nó. Trước hết thì chúng ta cần phải chú ý điều này. Đó là danh từ điều răn ở trong câu 16 và trong câu 18 là danh từ số ít chỉ về điều răn quy định việc lập thầy tế lễ như đã chép ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 29. Khi Đức Chúa Giêsu được lập làm thầy tế lễ thì không theo điều răn ấy, nên mới nói là điều răn ấy đã bị vô hiệu hóa. Vô hiệu hóa tức là khiến cho không còn hiệu lực. Điều răn ấy chỉ lập nên những thầy tế lễ tạm thời, chính bản thân họ cũng phạm tội. Và sinh tế mà họ dâng lên làm của lễ chuộc tội chỉ là mạng sống của thú vật mang tính cách tượng trưng cho sinh tế thật, là mạng sống của một người vô tội. Nhiều người dựa vào câu 18 này để cho rằng 10 điều răn của Đức Chúa Trời đã bị vô hiệu hóa, tức là không còn áp dụng, là vì họ thiếu cái sự hiểu biết lời Chúa. Họ là những người tin Chúa nhưng chưa thật lòng ăn năn tội, nên chưa có Đức Thánh Linh ngự trong họ để dẫn họ vào mọi lẽ thật của Thánh Kinh, như lời hứa của Đức Chúa Giêsu Christ đã ghi lại trong gian đoạn 16 câu 13. Tất cả những kẻ theo tà giáo đều là những người tin Chúa nhưng chưa thật lòng ăn năn tội. Họ chỉ tin Chúa theo lý trí xác thịt, vẫn còn thầm kín ưa thích tội và phạm tội, nên họ chưa có sự cứu rỗi, chưa được dựng nên mới, không có Đức Thánh Linh ngự trong họ để dạy dỗ họ và soi dẫn họ. Sự vô hiệu hóa điều răn liên quan đến sự lập chức thầy tế lễ được nói trong câu 18. Hàm ý nội dung của điều răn ấy không được áp dụng vào sự lập chức thầy tế lễ của Đức Chúa Giêsu và của tất cả con dân Chúa trong hội thánh. Ngày nay, mỗi một chúng ta đây đều là một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, nhưng không theo điều răn lập chức thầy tế lễ được ghi trong Xuất Ai Cập ký đoạn 29. Chúng ta được mang chức thầy tế lễ của Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta ở trong Đấng Christ được hiệp một với Ngài, là thân thể của Ngài. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 30 chép: Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, của thịt Ngài và của xương Ngài. Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 9 chép: Nhưng các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân tộc thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài. Và Khải Huyền đoạn 1 câu 5 đến câu 6 chép: Đức Chúa Giêsu Christ, chứng nhân thành tín, con đầu lòng từ những kẻ chết, Đấng cầm quyền của các vua trên đất, Đấng yêu chúng ta và đã rửa sạch chúng ta khỏi những tội lỗi của chúng ta trong máu của Ngài, đã lập chúng ta làm những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời và Cha của Ngài. Nguyện sự vinh quang và quyền thế thuộc về Ngài cho đến đời đời. Amen. Rõ ràng, chức vụ thầy tế lễ được lập nên theo điều răn được ghi lại trong sách luật pháp có sự yếu kém và không ích lợi. Câu 19. Vì luật pháp không làm cho điều gì trở nên trọn vẹn, nhưng đem đến một sự trông cậy tốt hơn, bởi đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Một người tốt là một người vâng giữ luật pháp và không bị luật pháp hình phạt. Một người xấu là một người vi phạm luật pháp và bị luật pháp hình phạt. Chứ còn bản thân của luật pháp chỉ giúp cho người ta nhận biết tội lỗi và cái giá phải trả khi phạm tội, mà không khiến cho một người hay không khiến cho bất cứ điều gì trở nên trọn vẹn. Nếu luật pháp có thể khiến cho một người trở nên trọn vẹn, thì Đức Chúa Giêsu Christ không cần phải chết trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người. Trong luật pháp của Đức Chúa Trời có nói đến sự chuộc tội, vì thế luật pháp cho chúng ta một sự trông cậy về sự được chuộc tội, được tha tội và được làm cho sạch tội. Nhờ cái sự được chuộc tội, được tha tội và được làm cho sạch tội đó, mà chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Bởi ân điển và tình yêu của Thiên Chúa mà chúng ta mới được chuộc tội, được tha tội, được làm cho sạch tội, thoát khỏi mọi hình phạt của luật pháp, được dựng nên mới, được ban cho Thánh Linh của Thiên Chúa để sống đời đời hạnh phúc ở trong vương quốc trời. Câu 20 và câu 21. Ngoài ra, sự thay đổi này chẳng phải là không có lời thề mà được làm ra. Những thầy tế lễ khác thực tế đã không bởi lời thề mà được lập nên, nhưng Ngài đã được lập nên với lời thề bởi Đấng đã phán với Ngài. Chúa đã thề và sẽ không hối tiếc. Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi theo ban Melchizedek. Sự thay đổi này tức là cái sự thay đổi về điều răn thiết lập thầy tế lễ và cách thức phụng sự của thầy tế lễ được làm ra bởi lời thề của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không cần phải thề, nhưng Ngài đã dùng lời thề để cho loài người hiểu rằng ý muốn đó của Ngài, lời hứa đó của Ngài, khi thời điểm đến chắc chắn sẽ được hoàn thành mà không ai, không một điều gì có thể ngăn cản. Và điều quan trọng hơn hết là chính Ngài sẽ không thay đổi ý muốn và lời hứa của Ngài. Trong tất cả các thầy tế lễ đã được lập nên trong dân Israel, không một người nào đã được lập nên bởi lời thề của Đức Chúa Trời. Họ đều được lập nên theo điều răn của luật pháp. Chỉ một mình Đức Chúa Giêsu Christ đã được lập làm thầy tế lễ mãi mãi bởi lời thề của Đức Chúa Trời. Bởi lời thề của Đức Chúa Trời là bởi ý muốn không hề thay đổi và chắc chắn phải hoàn thành của Đức Chúa Trời. Chính vì Đức Chúa Giêsu Christ được lập làm thầy tế lễ cho đến mãi mãi bởi ý muốn không hề thay đổi và chắc chắn phải hoàn thành của Đức Chúa Trời, mà sự cứu rỗi của loài người cũng được chắc chắn, trọn vẹn cho đến mãi mãi. Câu 22. Đức Chúa Giêsu đã trở nên đấng bảo lãnh cho một giao ước tốt hơn rất nhiều. Vì Đức Chúa Giêsu Christ là thầy tế lễ đời đời, dâng chính mạng sống của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho loài người, mà Ngài trở thành đấng bảo lãnh cho những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài trong một giao ước mới, còn gọi là tân ước, tốt hơn giao ước cũ, còn gọi là cựu ước. Cũng chính vì thế mà không có sự cứu rỗi trong ai khác. Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12 chép: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người để chúng ta phải được cứu trong danh ấy. Đức Chúa Giêsu Christ là đấng trung bảo giữa loài người và Thiên Chúa như đã xác định trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 5. Vì có một Thiên Chúa và có một đấng trung bảo của Thiên Chúa và của loài người, người Christ Giêsu. Và trong tương lai khi chúng ta tiếp tục học về thư Hebrew, chúng ta sẽ thấy cái danh xưng đấng trung bảo này được lặp lại nhiều lần. Trong vai trò của đấng trung bảo, Ngài đứng ra bảo lãnh trước Đức Chúa Trời cho những ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Sự bảo lãnh đó là Ngài đảm nhận việc trả giá cho mọi hình phạt của tội lỗi do những người ấy làm ra. Còn trước chúng ta, Đức Chúa Giêsu Christ cũng đứng ra bảo lãnh cho mọi lời hứa của Đức Chúa Trời. Sự bảo lãnh đó là Ngài đảm nhận việc làm cho mọi lời hứa của Đức Chúa Trời được hoàn thành cho những ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Cảm tạ Đức Chúa Trời về sự từ ái và thành tín của Ngài. Cảm tạ Đức Chúa Giêsu Christ về ân điển của Ngài đã làm nên sự cứu chuộc chúng ta. Cảm tạ Đức Thánh Linh về năng lực của Ngài trong sự thánh hóa chúng ta, ban Thánh Linh cho chúng ta và dẫn chúng ta bước đi trong mọi lẽ thật. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ chúng ta cho đến mãi mãi. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Tâm linh an vui thật phước hạnh. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Bao ngày qua đời đời với Chúa vinh quang. Muôn đời tôi cùng sanh bước với Giêsu, trong Giêsu đời sống cứ mãi an vui. Linh hồn tôi ở kinh Chúa mãi không thôi, luôn mừng vui vì Chúa mãi mãi yêu tôi. Ngài đã cho tôi biết những con đường của sự sống. Ngài sẽ làm cho tôi đầy sự vui mừng với mặt Ngài. Tâm linh an vui thật phước hạnh, vì Giêsu yêu thương tôi, hy sinh cho tôi được cứu chuộc. Tình Ngài chiếu sáng trong tôi. Vì tôi tin yêu Giêsu, Giêsu cho tôi được sống lại, đời đời với Chúa vinh quang. Muôn đời tôi cùng sanh bước với Giêsu, trong Giêsu đời sống cứ mãi an vui. Linh hồn tôi ở kinh Chúa mãi không thôi, luôn mừng vui vì Chúa mãi mãi yêu tôi. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.